This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Anh hôm nay có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy thì cũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ rất là khỏe, ngày hôm nay trời hơi âm u, tuy nhiên là nó không có còn lạnh như những ngày trước nữa, cho nên là cảm thấy thật là tuyệt vời. Và hơn nữa hôm nay lại là ngày thứ 6 đó anh Tiến Dũng. Không biết hôm nay anh có tin gì vui không?
Nếu mà thời điểm này mà đưa những bản tin vui ra thì hình như nó hơi ngược ngược gì đó phải không? Nhưng mà cố gắng thì sẽ cố gắng tìm những bản tin mà nó nhẹ nhõm một chút, phải không? Hôm nay là thứ 6, đúng là lẹ thật. Hoàng Thủy, Tiến Dũng nhớ ngày hôm tuần rồi là Black Friday phải không?
Dạ đúng rồi đó.
Hôm nay là ngày thứ 6 tiếp tục nữa rồi các quý vị. Buổi sáng hôm nay thì thị trường khoán không đẹp chút xíu nào hết, lý do vì cái job report một lần nữa về các công ty phân xưởng của Hoa Kỳ đã mướn người vào under, gọi là 1/3, chỉ bằng 1/3 những gì mà Wall Street họ tiên đoán của quý vị. Phải nói rằng rất rất là tệ. Riêng về Dow Jones thì buổi sáng nay giảm 127 điểm và con số này đang tiếp tục giảm 34.514 điểm. Nasdaq thì giảm đến 245 điểm, kính thưa quý vị, 15.139 điểm. S&P 500 giảm 33 điểm, 4.544 điểm. Sinop 15 là 1.45%. Dầu thô thì tăng 2 đồng lẻ 2 xu, hiện tại là 68 đồng 52 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng lên 8 đồng 40 xu, 1.771 đồng 10 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.52, 30 năm là 3.18. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào 23.480 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 59.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Cái bản tin đầu tiên mà Bộ Động đưa ra buổi sáng hôm nay đã làm cho thị trường chứng khoán giảm rất là nhiều, nói về cái công ăn việc làm. Non-farm, tức là không có liên quan đến những người làm nông, thì Hoa Kỳ chỉ mướn vào nha, tức là những công ty như là Walmart hay Amazon, nó gọi là những cái này là American Employers, thì mướn vào chỉ có 210.000 người thôi. Và so với tháng vừa rồi, nó khó chịu là như thế này. Tháng 10 á, thì họ mướn vào 546.000 người, thì những cái nhà kinh tế gia họ đoán rằng at least tháng 11 nó phải tăng lên chứ, tại trong cái bối cảnh Hoa Kỳ đang bước vào những ngày lễ lớn thì những cái công ty, những phân xưởng hay là những cái retailers, những cái nhà bán lẻ đó sẽ bán nhiều đồ hơn, thì các phân xưởng phải tăng cái công suất lên đúng không? Mà ngược lại, họ nghĩ là sẽ lên khoảng 573.000 người, nhưng mà nó chỉ có lên 210.000 người. Cái số này đã làm cho cái từ dễ hiểu là sụp hỏng, và thị trường chứng khoán ngày hôm nay tôi thấy rằng rất là tệ. Nhưng mà cũng may mắn, chứ cũng đỡ là phần nào, đúng là nó rớt nhiều lắm, nhưng mà đỡ là government không có bị shutdown. Vì tối hôm qua thì lưỡng đảng đã thông qua cho một cái số tiền tạm thời để giúp chính phủ run cho đến ngày 18 tháng 2. Và Congress đã thông qua và không có shutdown nữa. Và cái này đã được gửi lên sau khi họ đã thông qua hai bên rồi, thì sẽ chờ ông Biden ký, thì số tiền sẽ được đưa ra và Quốc hội hay là chính phủ Hoa Kỳ có tiền để tiếp tục điều hành cái quốc gia. Và nếu trường hợp như đóng cửa, thì cái số tiền nó sẽ là bao nhiêu? Chúng ta biết rằng cái số tiền mà thất thu hay là những công ty mà có cái side contract với Hoa Kỳ, thí dụ như về Lockheed hay là những công ty về defense mà họ đã làm việc với Hoa Kỳ, và những cái tiền đó Hoa Kỳ sẽ rót tiền về cho họ để họ sản xuất vũ khí. Bây giờ Hoa Kỳ không có tiền thì họ sẽ ngưng lại, và ngưng lại họ sẽ ngưng nhân viên luôn. Và những nhân viên, cái side contract cái này, anh A nói liền anh B lệ thuộc vào anh C, nó sẽ dài như vậy. Và tổng số tiền nó thiệt hại là một tháng như vậy là khoảng 1.8 tỷ, tới một tuần có thể mất đi 1.8 tỷ. Nếu mà tính ra như vậy thì một ngày, một tuần lại mất 1.8 tỷ thì số tiền hơi là nhỏ. vì tổng số tiền mà lưu hành trên toàn nước Mỹ mỗi ngày, số tiền họ để run cái điều máy mà cái kinh tế Hoa Kỳ đó, 20.000 tỷ, nó tưởng tượng 20.000 tỷ, và cái số tiền nó mà ngưng một cái nó sẽ giảm 0.11, tức là chưa đến một point là 0.11, mà nó đang nhân lên 20.000 tỷ là khoảng 1.8 tỷ, cái thưa vị, đó số tiền khổng lồ ha. Và hên nó không có đóng cửa, cũng đỡ, nhưng mà không phải là chưa bao giờ đóng cửa đâu. Năm 18-19 đã đóng cửa rồi, 2018-19, cái ngày lâu nhất là 35 ngày, chứ thôi 35 ngày đóng cửa, thì cứ mỗi tuần chia ra 35 ngày thì người ta thấy 4 tuần 5 tuần mỗi tuần như vậy mất 1.8 tỷ. Và cũng may mắn là chúng ta không có bị đóng cửa ha. Và tới cái tiếp thì liên quan đến đồ giả mạo. Wow, khá là thú vị. Ngày 9 tháng 11 vừa rồi thì hải quan của Hoa Kỳ đã chặn đứng được một cái kiện hàng khổng lồ trị giá trên 30 triệu Mỹ Kim, hàng giả mạo từ Trung Quốc. Và cái cửa khẩu Los Angeles, Long Beach đã chặn lại và họ mở ra kiểm soát, thì thấy rằng trong một cái kiện hàng đó có trên 13.500 cái túi sách, tote bag, cái túi mà dài giống như gọi là cái sack vậy đó, rồi những cái shoulder bag, rồi những cái pack bag, rồi quần và áo, tức là đa số là túi sách hiệu Gucci, hiệu Chanel, Louis Vuitton, rất là nhiều đồ brand name mà trị giá đến 30 triệu Mỹ Kim. Cái vấn đề như thế này, những người tưởng rằng Hoa Kỳ chặn đứng được nhiều hết tất cả, no. Chẳng hạn như hải quan Việt Nam, họ có thể rình, mò, lục, lội, góc, hang cùng ngõ hẻm để lấy ra những mặt hàng, tại vì họ dư người, nhưng mà hàng thì ít. Đối với Hoa Kỳ thì hoàn toàn nó khác lại. Hàng quá nhiều nhưng mà nhân viên thì quá ít, họ chỉ randomly. Randomly là sao? Họ chỉ ví dụ như 10 kiện hàng đi qua thì họ dắt con chó đi vòng, ô, chặn cái này lại, tôi muốn xét cái này, họ đặt một nghi vấn, thì họ mở ra họ xét. Còn nếu không có cho qua như vậy. Cái điều họ đã để làm cho rất nhiều hàng giả mạo đã thất thoát vào Hoa Kỳ. Chúng thấy rõ ràng cái đồ giả nhan nhản, họ đã bắt lại được. Nhưng mà cái vấn đề họ rất là hay, cái thứ vị, họ cũng mời những nhà chuyên gia đến, tức là những người gọi là expertise về những mặt hàng, rồi design the product. Họ mời đến, họ coi là ô, những mặt hàng này làm sao, anh cho tôi biết những hàng này từ đâu, gốc từ đâu, phải của anh hay không, hay là hàng thiệt mà gửi vào đây, hàng giả. Thì sao cứ có rồi đây là những hàng giả mạo, mà làm rất là tinh vi nha, rất là tinh vi, bán cái giá cả cũng không có gọi là rẻ. Cái vấn đề ở nhiều chỗ này, sau khi mà các cơ quan điều tra và họ coi lại rồi, thì họ có một cuộc phỏng vấn, thì những cái người này nói rằng những mặt hàng này thật sự là giả, nhưng mà đa số những mặt hàng chúng ta đang sử dụng ở Mỹ đó, là hầu hết là gia công ở Trung Quốc, về may mặc, tiêu nói chung về thời trang ha. Giờ mà có cái túi Louis Vuitton, họ có thể mang bên Pháp, nhưng mà không đủ gia công, mắc quá đi, họ chuyển vào Trung Quốc. Họ kiếm một cái nơi nào đó gọi là rất là uy tín, họ đặt may đó. Trong cái tiệm may đó, có một số người lấy đồ ra, họ lấy đồ thiệt là hết, họ cũng đem về nhà họ may lại xong. Ồ, cũng giống như vậy đó, họ gửi ra họ bán, nhưng mà cái đó là những cái, ví dụ như bây giờ Louis Vuitton, họ có 10 cái thác để vào cái bóp đó, cái thác thiệt á, thì mấy cái bóp nào họ tự động gửi cái thác gắn lên, trong khi đó thì những người này thì không có cái đó, thí dụ như vậy. Và họ nói rằng những cái bóp này hoàn toàn rất là giống thiệt, tinh vi nha. Nhưng cái vấn đề ở đây, những cái bóp này bán ở đâu? Và họ cũng điều tra ra, ở có những cái platform, rất website mà rất là lớn, khổng lồ, và đã những cái kẻ giả mạo này sử dụng những website đó để bán đồ giả mạo. Ví dụ cái túi đó 5.000, họ chỉ bán 1.500-2.000 thôi, nó rẻ hơn rất là nhiều. Và họ không có nói rõ hết là cái tên, nhưng mà nó là những cái trang web rất nổi tiếng và khổng lồ, thì người ta biết rồi đó là ai, đúng không? Ngoại trừ Amazon còn ai nữa, thì Amazon thì năm nào cũng vậy, cũng bị lên tiếng bán đồ giả hết. Rất là khó chịu, nhưng mà họ dẹp hoài không xong. Rồi, họ cũng phỏng vấn là những cái đồ này thì nó ảnh hưởng như thế nào? Và những người mà chuyên gia họ nói rằng mua sản phẩm giả thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến người thân và chính cá nhân bạn. Tức là chúng ta biết họ nói Trung Quốc có đồ giả, Trung Quốc dễ bị gọi là bị ngứa ngái, đúng không? Nhưng mà tí dụng hy vọng là những mặt hàng này cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà nói chung ra đơn giản theo tí dụng một cái quan điểm, tại sao mình không thích xài đồ hiệu? Vì mình mang cái đồ hiệu người ta nhìn vào không biết đồ giả hay đồ thiệt. Bây giờ cái anh nó thiệt giàu, anh nó thiệt cái finance của anh rất là vững chắc đi ha. Người vợ của anh đem một cái bóp LV giả đi, đố ai dám nói bóp giả, đúng không? Bóp thiệt. Nhưng mà cái người thiệt là nghèo, hỏi là nghèo mà làm, gọi là làm lụng vất vả, thấy không? Ráng dành dụm mua cái bóp để mà đeo lên vai. Nhưng mà đi ra một cái, ta nói, ồ, bóp bóp giả chắc luôn. Nó đau lòng là chỗ đó, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến PayPal. Cái bản tin này cũng thú vị nha. Ví dụ đã cảnh cáo cách đây khoảng hơn tháng trước, PayPal đã mua lại những cái platform như là Buy Now, Pay Later. Nhưng mà một cái vấn đề ở đây, thanh niên, giới trẻ xài rất là nhiều. Họ thích như vậy. Đây là một cái trend, một cái phong trào. Và theo như PayPal, họ cho biết rằng năm nay cái Black Friday đó, mà người ta sử dụng cái chương trình này á, nó gấp 5 lần năm ngoái. Những cái Black Friday mà người ta sign up với lại cái Buy Now, Pay Later đó, gấp 5 lần. Wow, hiện tại bây giờ ngay lúc này đó, riêng về PayPal nó có 9 triệu cái account đã mở ra để sử dụng cái PayPal Pay Later, Buy Now Pay Later. Cái chương trình nó như thế này, chứ hàng giờ bây giờ mỗi tháng xin lỗi, nó chia ra 4 lần payment, 1.000 đồng thì mỗi lần giờ trả 250, mà 4 tháng sau thì trả hết 1.000. Mà nếu trường hợp như vị trả không hết thì người ta bị đóng phạt mà phải trả tiền lời nữa trong thời gian mà trả trả không hết tiền đó. Và giới trẻ bây giờ họ đã truyền miệng với nhau, 18-19 tuổi là đủ khả năng để mà gánh cái nợ riêng cho cá nhân mình rồi, tức là độc lập rồi. Cái vấn đề ở chỗ này, nếu quý vị tập tành cho con em mình mắc nợ đó, thì đó là một cái thói quen. Nó dễ thành một cái thói quen. Chẳng hạn như bây giờ tôi Dũng cho con Dũng thiếu nợ, con mua đi, con thiếu nợ đi, mày muốn nó quá wow, dễ quá, tôi làm 1.000 đồng một tuần, tôi trả 250 một tháng cho cái mặt hàng đó thôi, mà 4 tháng sau thì hết. Mà tôi muốn quá đi, I want it, thì nó mua, mà nó trả, nó đã được thiệt. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, nếu mà nó trả 250 thôi thì không nói, nhưng mà nó là, mình còn dư 750 tháng, cái mặt hàng này cũng được 250 nữa, mình mua đúng đi, mỗi tháng mình mất có 500, còn 500 bỏ túi cũng còn dư mà. Nhưng mà nó không có ngờ được rằng, trong cuộc đời nó có nhiều cái biến cố xảy ra. Cái hạn như đùng cái xe nó hư, nó phải sửa, còn nếu không có tiền sửa thì nó ảnh hưởng đến cha mẹ. Vậy thì cái điều quan trọng là đừng bao giờ tập tành con em mình thiếu nợ, ok? Cái câu mà Dũng hay nhất, thích nhất là tâm đắc đó là đừng thiếu nợ chi hết ngoài tình yêu thương, ok? Và cái điều quan trọng ở đây nữa là tại sao PayPal sử dụng cái này rất mạnh, họ sẵn sàng thu tóm những cái big deal và small deal hết luôn. Tức là anh mua 4 cái payment, 10.000 cũng được, 20.000 cũng được, 30.000 cũng được. Bởi vì PayPal có đến 20 tỷ tiền cash. Ví dụ như thế này dễ hiểu, Tiến Dũng bán ly, Tiến Dũng sản xuất ra 10.000 cái ly, Dũng nói là mua đi, cho trả thiếu đó. Thì tiền đâu xây đồ vốn mà Dũng sản xuất ly tiếp. Ví dụ như mấy người kia họ mua ly, họ không trả tiền, thì Tiến Dũng đâu có tiền để mua vật liệu để xây dựng, thế mà mình làm ly tiếp, đúng không? Nhưng mà PayPal có đến 20 tỷ behind để mà có tiền 20 tỷ để mà mua tiếp để ra. Tức là cái tiền nó sẽ circle đi vòng vòng vậy. Người kia trả xong là có tiền tiếp, có tiền tiếp. Cái đó là cách hiện tại PayPal đang có tiền. Có nhiều công ty họ không dám làm điều này vì họ không có tiền. Cái này dạng như là trả góp cái tiền. Nhưng cảnh cáo quý vị một lần, cẩn thận. Vì chúng ta tập tành con em mình mà chính cá nhân của quý vị nữa, thì trong tương lai quý vị sẽ gặp lành rất ít mà giữ rất là nhiều. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa anh Tiến Dũng, giống như anh Tiến Dũng nói, cái gì cũng vậy hết trơn. Thói quen xấu thì dễ tập lắm, chứ thói quen tốt thì rất là khó tập, ông Tiến Dũng. Cho nên là, mà với lại người Việt mình hay có câu là có cái huông á. Cho nên là nếu mà mình nợ, cái mình cứ không biết sao, cứ phải mắc nợ hoài, không có thoát khỏi cái nợ. Nên là phải làm sao mà giờ ráng cố gắng. Người Việt mình á, rất là giỏi một cái là thấy người Mỹ ở đây, ví dụ như mà mua nhà, mua xe, họ đều phải trả góp, họ phải mượn, vay mượn ngân hàng. Nhưng mà Hoàng Thủy thấy là đa số người Việt của mình toàn là pay off, không có ít khi nào mà mượn để mà mua xe hay mua nhà lắm đó anh Tiến Dũng.
Thì cái thói quen đó nên giữ, chúng ta nên giữ cái thói quen đó. Nhưng mà có nhiều người họ cũng tập tành, tức là con em mình sẽ tập tành theo cái đó, thói sống của người Mỹ, tức là xài trước tính sau. Thì cái đó thật sự ra nó cũng không đến nỗi gì lắm, nhưng mà trong tương lai tụi nó mà gặp trường lúc mà tắt lửa tối đèn, nó hết không cách xây sở như người Việt Nam. Người Việt Nam rất là hay, nhưng mà những người em mình mà tập tành theo Mỹ thì chắc chắn nó sẽ lệ thuộc vào chính phủ. Nó lệ thuộc vào chính phủ, ngoài ra nó không lệ thuộc ai hết. Còn nếu có cha mẹ giàu có chút thì không sao, mà không có thì chắc chắn nó sẽ lệ thuộc vào chính phủ. Vì thế mình cũng không muốn con em mình đi vào cái bước xế đổ giống như vậy, đúng không? Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn vị không mình. Chúc Hoàng Thủy vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Hoàng Thủy cũng chúc anh Tiến Dũng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình vào cuối tuần này, cũng như là chúc anh có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục và cùng trò chuyện với quý vị thính giả của đài 1600 AM trong những chương trình sắp tới. Và xin chào, hẹn gặp lại anh và cũng như là hẹn gặp lại quý vị thính giả chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.